Nam Mô A Di Đà Phật. Một thời thuyết giảng hôm nay của thiền sư giảng là một tên chót mà chúng ta đã đầy đủ nhân duyên. Thiền sư đến Tây Úc trước nữa để thăm đồng bào chúng ta. Đạo Phật của chúng ta là trước một tiền kiếp chúng ta có một căn lành nên hôm nay hội ngộ dưới mái chùa mà nơi đất khách với người. Tôi nghĩ như hôm nay quý vị cũng chăm chú để nghe. Nếu cái nào chúng ta không thấy thỏa mãn được thì chúng ta cứ hỏi ngay thiền sư để thiền sư giải đáp. Nếu đời chúng ta muốn học hỏi thì chúng ta cứ nhờ thiền sư để chỉ giúp. Tôi cũng xin minh định lại là thiền sư nói pháp đây là trong những pháp môn của Đức Phật, mà thiền sư cũng tu đường lối như Đức Phật để có khi tất cả anh em chúng ta ngộ nhận. Tại vì thấy tại sao mà thiền sư lại không bận đồ nhà sư, mà cái chữ thiền sư á, để phân biệt là sư của một môn thiền mà một môn thiền cũng trong tứ vị đế mà. Cho nên tôi muốn nói cái đó để có anh em nào ngộ nhận thì nghĩ rằng sao mà ông sư thường thường mình thấy thì ông mặc đồ vàng mà sao để ông sư này thấy ông mặc đồ thường. Thì như vậy có nhiều khi mình còn thêm những cái sự mà hiểu lầm nữa. Cho nên hôm nay là cái đêm chót của thiền sư để giảng mà cho nên chúng ta còn ở lại để phân tách và sao để thẳng tiến lên con đường tu học. Đó là một bài học mà chúng ta phải cần đối với người Phật tử. Và cũng đêm nay là đêm chót, tôi xin thay mặt Hội Phật giáo Việt Nam Tây Úc thành kính tri ân thiền sư và cùng thái đoàn chiếu cố đến tại ngôi điện Phật đường nhỏ bé này đầy ơn tình của người Việt Nam của chúng tôi. Không có gì hơn, tôi cầu nguyện thập phương chư Phật gia hộ cho thiền sư được kinh an và trường thọ trên bước đường hành đạo, và sau nữa thái đoàn được nhiều sức khỏe và được viên mãn theo đạo hạnh mà thầy đã ban bố. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa ông Hội trưởng và kính thưa toàn ban trị sự và tất cả đạo bạc thân mến nơi đây, hôm nay là một hôm chót tôi được diễn thư quy định. Tôi cũng thành thật cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội được gặp quý vị nơi đây làm thư diễn. Trong tâm tình khai mở của chiều hướng tâm linh của mọi cá nhân, trong đường lối tu học Phật pháp vô biên, luôn luôn hẳn quý vị cũng đã nghe rằng tám vạn bốn ngàn pháp môn. Cho nên pháp môn nào có chân tâm thì pháp môn đó sẽ được chứng. Chúng ta tu tâm chứ không phải là tu cảnh, cho nên không cần thiết bề ngoài với thể xác tạm bợ, sanh trụ hoại diệt. Kỳ thật là phần hồn tâm linh của chúng ta là điều quan trọng nhất. Cho nên mỗi người chúng ta đã ra đến đây đã gặp nhiều cảnh biến chuyển đau khổ, chúng ta thấy rõ tâm linh của chúng ta cứu cánh cuối cùng để khai triển và mở tâm thức. Rốt cuộc vón vén người Việt Nam hiện diện ở nơi đất lành này chỉ giữ có tâm linh mà thôi. Vốn cuối cùng của mọi người chúng ta đã thức tâm và tìm được tu học để khai triển về con đường đời đời bất diệt. Chúng ta hẳn đã nghe hồn bất diệt, nhưng mà nào đã thấy hồn? Mà hồn chúng ta đang ngự trong thể xác đây, chúng ta mới có sự truyền cảm đối đãi lẫn nhau. Nếu mà xác chết trong nhà xác kêu đứng dậy nói chuyện không nói được. Chúng ta đã hiểu điều này qua hôm qua tôi đã thuyết giảng. Nhưng điều quan trọng, hỏi chúng ta có sử dụng được sáng suốt của chính chúng ta không? Chúng ta đang quản lý thể xác hay là thể xác đang điều khiển chúng ta? Cho nên phần sáng suốt là phần quan trọng. Ý chí của quý vị từ nhà đem thể xác đến đây, rồi chút nữa quý vị phải dùng ý chí đem thể xác trở về. Đó là ý chí vô cùng của Thượng Đế đã ân ban. Chúng ta từ siêu nhiên, cấu trúc của sự siêu nhiên mà thành tựu ở ngày hôm nay, cho nên chúng ta lại có tình cảm cỡ mở và có một kiến thức sâu rộng để hiểu lẫn nhau. Khi hòa cảm và hiểu rõ tình thương của đồng bào ruột thịt, chúng ta lại dễ dãi với lẫn nhau và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đã biết lẫn nhau và hiểu lẫn nhau, thì lúc đó dễ dãi trong sự thăng hoa trên đường tu học. Hỏi mọi người đã và đang tu hay là không? Chúng ta đã và đang lục tu. Chúng ta đang sống trong sự kích động và phản động rõ rệt. Mọi hoàn cảnh đều không được tọa nguyện tại thế, không phải là lý tưởng. Sự sống hiện tại mọi người đã qua cái cơn thử thách và đã cảm nhận rõ rằng sự sống hiện tại của chúng ta không phải là lý tưởng. Vậy chứ chúng ta sẽ đi đâu? Cho nên chúng ta có sự tâm tội, chúng ta có tội trạng, thì chúng ta mới nhận định là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tập, và chúng ta phải tiếp tục bị giam hãm trong cái thể xác eo hẹp này, và chính mình phải phấn đấu tiến qua, mở tâm mở trí và thăng hoa, mở lượng hải hà để đạt tới sự thanh quang sáng suốt của chư Phật đã ân ban. Ngày nay quý vị đến chùa chánh giác, ý nghĩa của hai chữ chánh giác đánh thức trong tâm hồn của quý vị tức khắc khi bước vô chùa. Chánh là gì, giác là gì? Những sự chân chánh sống động siêu diệu đời đời bất diệt trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải hiểu chiều sâu của mọi sự việc như bằng chánh giác. Cho nên hình tượng của Đức Phật để chi? Để kêu gọi cho chúng ta thấy rằng Ngài đã hành trong khổ mà đạt tới cái cảnh đời đời mọi người mến yêu. Mấy nghìn năm trên mảnh đất Việt Nam chúng ta đã thờ Ngài, và chúng ta mong muốn được diện kiến Ngài, và chúng ta không biết làm cách nào, chỉ bước vào chùa để chiêm ngưỡng Ngài mà thôi. Còn phương pháp thực hành một phần, mọi người tìm một cách thực hành để tiến tới. Cho nên nó có thể để ra báo 8 dạng 4 ngàn pháp môn, là mỗi người một pháp môn, một cách tu học khác nhau. Thắp nhang thành tâm quỳ lạy cũng là một cách tu học. Biết thờ phượng tưởng hàng ngày đến hành động của Ngài cũng là một cách tu học. Và tìm phương pháp ngồi thiền cũng cách tu học. Cho mỗi môn phái nó nhiều môn phái khác, nó đẻ ra nhiều cách thức, nhiều trình độ trong chương trình tiến hóa sẵn có của tâm thức của mọi người. Mỗi người một nghề một ngành, nhưng mà rốt cuộc sẽ quy hội vạn giáo quy nguyên và vạn giáo quy tâm. Chỉ có một đạo mà thôi, cái đạo quân bình, đạo trời, đạo ân ban của chúng sanh. Và mọi người phải trở về với luật quân bình sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy sự sáng suốt đó. Nếu chúng ta không trở về với luật quân bình sẵn có của chúng ta, thì phần sáng suốt của chúng ta đã, chính ta đã tự hủy diệt và đem ta xuống bóng tối. Cho nên nhiều khi ở trong gia đình chúng ta thấy vui vẻ, đương vui vẻ, đương sống động, rồi bộc khởi những sự chán lẫn nhau, nhầm lẫn lẫn nhau. Tuy một mẹ sanh ra, một gia đình sanh trưởng lại có sự cạnh tranh, bất tranh lẫn nhau. Cho nên huynh đệ đi tới chỗ tương tàn và tương thân thành ra đối nghịch. Đó là ngay trong tâm thức của chúng ta cũng có. Chúng ta hàng ngày có giặc, trong ta có giặc 24 trong 24, việc này tới việc nọ. Trong cái định luật sanh lão bệnh tử, nó lại đòi hỏi chúng ta phải làm sao để thức giác, phải làm sao để giữ vững tình thương và đạo đức, xây dựng cho gia can được ấm êm hơn. Mỗi người qua đến đây muốn có căn nhà, muốn có chiếc xe, muốn có tình thương, muốn có đủ thứ. Nhưng mà ai là người trách nhiệm và ai là người xây dựng? Thì thật chính ta là người trách nhiệm. Mà ta là ai? Chính ta là sự sáng suốt của ta, là phần hồn của chúng ta. Chúng ta đã ra đi, chúng ta đã bỏ quê hương, chúng ta đã bỏ cái chỗ yêu thương của chúng ta. Và chúng ta đi để làm gì đấy? Bỏ luôn hương không? Người Việt Nam lúc nào cũng là người Việt Nam. Ngày nay, ngày tháng đã cận kề, ngày hết Tết tới, chúng ta nhớ quê hương, chúng ta nhớ đến nhành mai của quê nhà sắp đặt, tưng bừng đón xuân sắp đến. Cho nên tâm thức của người Việt Nam luôn luôn nhớ cảnh đó. Người Trung Hoa cũng vậy, phải nhớ cái cảnh đó, cái cảnh xuân sống động trong tâm hồn của mọi người. Mà mọi người đầm dự, tự động phát tâm đầm dự. Cũng như quý vị ở đây đã lập được cái hội Phật giáo. Do ai? Do ai đã tạo ra cái hội Phật giáo tại Tây Úc này? Do sự phát tâm có tất cả những người hướng về Đức Phật, thương yêu và mến cảm dũng chí của Ngài, mới xây dựng và để lưu niệm sử sách của Ngài, và để cho mọi người tự có cơ hội để truy tầm được lỗi khai triển của tâm linh của chính chúng ta. Cho nên chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu sự thử thách và sự đau khổ, ngày nay chúng ta mới thấy rõ rằng sự quân bình là quan trọng, sự thanh nhẹ là quan trọng. Mỗi người của chúng ta ngồi đây đồng hưởng sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra, sống động vô cùng trong tâm thức của chính chúng ta. Đó là một niềm tin và hạnh phúc, đó là một ánh sáng thâu đáy lòng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đâu nào hiểu đó là ánh sáng. Nếu chúng ta không có cái hít thở sống động ở trong tâm thức của chúng ta, ta làm sao tạo ra cái đèn để chiếu cho mọi người được sáng? Hỏi cho cái đèn sáng hay cặp mắt chúng ta sáng? Cặp mắt và tâm thức của chúng ta sáng hơn cái đèn. Chúng ta có sự thay đổi tình thế, biến chuyển của vật chất trở nên cọ sát với nhau và phát ánh sáng ra cho mọi người sử dụng. Vậy chứ tâm thức của chúng ta có sáng không? Tâm thức của chúng ta là sáng. Chúng ta có hương đăng trong nội thức không? Có. Chúng ta có hương đăng, chúng ta có một bóng đèn. Mà nếu chúng ta để bóng đèn dưới cái bàn thì nó chỉ sáng phạm vi eo hẹp mà thôi. Và chúng ta tu học và vun bồi đem cái đèn lên trên trần nhà thì một bóng đó nó cũng chiếu cho tất cả mọi người. Cho nên con người tu học phải xây dựng sự tâm thức sẵn có của chính chúng ta. Hương đăng chúng ta phải cố gắng xây dựng và thắp mở lên. Cho nên ở thế gian có cảnh hữu vi cho chúng ta học hỏi. Chúng ta thắp cây nhang biểu hiện cái gì? Biểu hiện tâm thức sự sáng suốt của chúng ta quy tụ hướng về Đức Phật. Chúng ta quỳ lạy để làm gì? Để dẹp bỏ phần tự ái, công cao ngạo mạn tại thế. Cũng ta đây là lớn hơn hết, ta đây là khôn hơn hết, Đức Phật là ngu. Và thế gian có những Phật tử như vậy. Cho nên chúng ta bước vào chùa, chúng ta mới thấy sử sách. Và chúng ta lấy về ta đọc, càng đọc càng thấm thiết. Chúng ta thấy rằng hành trình của Ngài qua gian khổ, nhưng và dũng chí của Ngài cũng là vô cùng mới thành đạt. Cho nên chúng ta phải thấy ta là Ngài. Ngài đã mang sắc thân tứ đại như chúng ta, nước lửa gió đất kết thành một cái cơ thể, mà Ngài đã hành chuyển và đạt được quan thông tứ đại giai không. Và chúng ta là con người tại thế, và cũng mang thể xác này. Chúng ta còn bận rộn và ngoài cảnh ăn thua, rồi tạo sự tâm tối của nội thức, không lo tu học. Chúng ta biết chùa, đến chùa thắp nhang mà không biết cái thức sáng bên trong của chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải trở về với chân giác, trở về cái hương đăng sẵn có trong nội thức của chúng ta. Và chúng ta trở về với phần hồn của chúng ta, chúng ta mới thấy sự siêu diệu của bề trên đã an bài cho chúng ta ngày nay có cơ hội tương ngộ, huynh đệ tiểu muội đồng trong thức tu hành tiến hóa. Đó, chúng ta thấy rằng chân tâm là quan trọng. Cho nên chân tâm của chúng ta không có ai có thể cướp giật được, và không có ai có thể lừa bịp chân tâm của chính chúng ta. Nếu chúng ta đạt sự quân bình thì chúng ta thấy rõ chân tạm, chúng ta phải khai triển và tự tiện. Thì quý vị hiện tại ở trong gia đình, quý vị làm những gì đây? Đang học hỏi những bài kích động và phản động giữa vợ chồng, con cái. Nó xây dựng cho các bạn học chữ nhẫn mà thôi. Chúng ta đã và đồng đang học có một chữ nhẫn. Học tới tóc bạc mắt lờ, chưa biết chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà cứ động loạn trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Đó, rồi lý luận và không hành. Chúng ta tự tạo sự trì trệ cho chính mình mà thôi. Thì cái phương thiền là để đem lại cho con người thực hành trở về quy củ và trật tự hơn, biết khối óc giá trị khối óc, biết giá trị của cái tâm linh, biết giá trị lực học của phàm tâm, và biết giá trị lực học của thể xác, đó là địa lực tại thế. Thì chúng ta hiểu được tam giới, rõ minh cảnh, thì chúng ta mới kêu bằng ổn định khai triển trong tâm thức. Cho nên cái phương thiền là một phương đem lại sự bình an, mà chính hành giả phải thực hành và tin nơi khả năng của hành giả mới là hành được. Chính Đức Thích Ca đã tin nơi khả năng của Ngài, trước khi Ngài dứt bỏ cảnh đời và Ngài đi ra rừng, Ngài phải tìm được khả năng sẵn có của Ngài. Ra rừng để làm gì? Có sợ cọp ăn không? Có sợ ma quỷ đè giết không? Nhưng mà ý chí của Ngài đứng trong cõi trung dung, Ngài mới thấy rõ rằng tất cả đều có tình thương. Con thú có tình thương, con thú có tình yêu. Thú giữ cũng giữ cái ngành quá quá xanh xanh như là vạn linh tại thế, tùy theo nhân duyên phát triển của nó. Cho Ngài đã thức tâm và Ngài sống trong động mà tìm cái tình. Cho nên Ngài tự giải thoát và để ảnh hưởng vạn linh tới ngày hôm nay. Ngày nay ai cũng nói rằng Đức Thích Ca là anh dũng. Nếu đọc được lịch sử và hiểu rõ lịch sử của Ngài, mà hiện tại chúng ta là người Việt Nam càng hiểu rõ sự siêu diệu. Đừng nói tới Đức Phật Thích Ca, nói tới Quan Âm thôi, Đức Mẹ Thế Giới đã đưa chúng ta vượt biên để qua khỏi cái cơn thử thách. Những người đã ngồi trong ghế và cầu xin Đức Mẹ như cầu xin Quan Âm để trừ được may mắn đến đất liền. Rồi ngày nay chúng ta đến đất liền, chúng ta đã học cái gì? Chúng ta đã học kinh vô thượng. Chúng ta đã thấy rõ cái sự quyền diệu đã xây dựng và đưa chúng ta đến đất liền, để nối liền với tình thương và đạo đức mà nhân gian đã ân ban cho chúng ta. Rồi chúng ta phải đồng hành, đồng tiến và tu học mãi mãi, học nhẫn, học hòa để khai triển tâm thức và xây dựng cho chúng ta càng mở trí và thấy chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Vạn linh từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian rồi phải trở về cái hư không đại định ở tương lai. Mọi người sau khi phấn đấu kiếm tiền kiếm bạc ở tại Việt Nam cũng vậy, kiếm biết bao nhiêu của ngày nãy ra với hai bàn tay không, chúng ta rốt cuộc thấy cũng là không. Bây giờ mới thấy là vật lý rõ ràng, đến đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không. Lúc chúng ta giáng sanh, chúng ta đâu có bằng lòng xuống thế gian, đã ngoa ngoa khắp rồi, rồi ngày nay làm ông nội ngoại ai cũng nghĩ chuyện chết không. Tới chùa cũng cầu xin Phật độ cho tôi được sống lâu với con cháu, nhưng mà tới giờ phút lâm chung phải êm lềm sợ. Cho nên chuyện không bằng lòng cũng phải bằng lòng, đã quy định chúng ta thấy rõ đây là bãi trường thi, đây là trường học, và xây dựng cho mọi tâm linh tiên hoa, mỗi người phải học. Cho nên đừng có phân chia màu sắc, đừng có phân chia chủng tộc, tất cả mọi người đều giữ lấy tâm linh mà tiên hoa trong những bài học kích động và phản động. Và chúng ta phải học nhẫn học hòa mới vượt qua những cơn thử thách hiện tại và tương lai. Chúng ta đã vượt qua những giai đoạn thử thách gây go, vàng thử lửa, gian nan thử sức, chúng ta đã qua được. Rồi từ đây trở về sau mà chúng ta biết được phần hồn, thì phần hồn chúng ta là dũng dương siêu diệu như Đức Thích Ca đã hy sinh tất cả thể xác, và xác thân tứ đại của Ngài cũng hy sinh, và để thức trong hòa đồng của vạn linh, Ngài mới đắc đạo. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Ngày hôm nay Ngài đi chuyển hóa khắp các nơi, Quán Thánh cũng vậy. Quán Thánh đã đánh giặc và hy sinh, bị chặt đầu, nhưng hồn Ngài bất diệt. Ngày nay Ngài cũng tùng cửa trời, chức Phật nhưng vẫn tùng cửa trời để trừ ma em quỷ. Đó là cái quy lực trung nghĩa của Ngài đời đời trong tâm của chúng ta. Mọi người chúng ta ở thế gian không giữ cái nguyên lý trung nghĩa của Đức Quang Thánh, chúng ta phải có một ngày sa ngã và tự hại lên mình. Cho nên cái chánh khí đó mọi người đã có và đã phát đại nguyện, thấy ý chí anh hùng của Ngài, mà do đâu Ngài thức giác đi vào thiền môn tu học Đức Phật độ Ngài. Ngài mới không có trở lại thế gian để báo thù, nhưng mà ngược lại Ngài lại tiếp tục cứu độ chúng sanh và dẫn dắt mọi tâm linh tiến hóa. Ngài đã phân minh rõ đạo là tự nhiên trong tâm thức của mọi người, thì quý vị đi tới chùa cũng là tự nhiên của quý vị mà thôi, chứ không phải ai quyền bắt buộc và ràng buộc quý vị phải đến chùa để nghe pháp hay là đến quỳ lạy Đức Phật. Đó tự nhiên trong sự phát tâm. Cho nên trình độ của chúng ta đã tu nhiều kiếp, không phải một. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế để học đạo, để hiểu ta hơn, để hiểu rõ cái quyền vi sống động trong tâm thức của chúng ta, mà chính ta là chủ của ngũ hành đương kim của thể xác này. Thể xác chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận, có ngũ quẩn, có khối óc, có cặp mắt, có lỗ mũi, có cái miệng, có lỗ tai. Nhưng mà chúng ta bị kẹt, tạo ra nặng, và chúng ta tu, mở khai triển bộ đầu và khai thông ngũ tạng, thì chúng ta trở nên thanh nhẹ và sáng suốt. Đó mới kêu bằng ngũ quẩn giai không. Chứ không phải là đập ngũ quẩn giai không để Phật độ không, phải hành nó mới trở về không. Phải hòa tan và gia tăng chấn động lực khối óc của chúng ta với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới cảm thấy nhẹ. Hỏi cho một đứa bé ra đời, nó nằm đó, tại sao mọi người biết ôm, biết ẩm, biết hôn, biết mến nó, mà nó lớn lên thì kẻ thương người ghét, tại sao? Đó, nó đã giữ cái động loạn vô trong xác thân của nó, thì nó sanh ra cái thuận và cái nghịch. Đó, làm cho nó trì trệ, và càng ngày càng trì trệ và vun bồi sự tâm tối hơn. Còn người tu học phải quân bình khối óc và quân bình nội tạng, thì mọi người đều kính mến chúng ta và thương yêu và xây dựng. Chúng ta thấy rằng chúng ta có quyền thực hiện tình thương và đạo đức, và không có quyền ghét bất cứ một ai. Cho nên chúng ta đã đến niệm Phật được, chúng ta niệm Phật để làm, để tưởng Ngài và hiểu ta, chứ không phải tưởng Ngài và kêu Ngài làm việc cho chúng ta. Chúng ta tưởng là hành động của Ngài và hiểu ta nhiều hơn. Chúng ta là người nối tiếp tình thương và đạo đức của Ngài, để ban rải tình thương khắp các nơi, cả cả không vũ trụ. Cho nên ý chí của loài người là quan trọng, và tâm linh của loài người cũng là quan trọng. Cho nên mọi phần hồn tại thế đều tự nó sanh và tự nó diệt. Cho nên cái định luật sanh trụ hóa diệt để đem cho nó tiến qua lần lần, từ sản cát cho tới cây cỏ. Cho nên luôn luôn cơ tiến qua phải có, loài người luôn luôn cũng phải có. Không ở quả địa cầu này, cũng giờ tâm linh qua quả địa cầu khác để tiếp tục lo tu học, để chuyển hóa từ thiên cơ ý chí của Thượng Đế, và để làm sống động cuộc sống của tâm linh, và cởi mở xây dựng thiên đàng tại quả địa cầu ở tương lai. Cho nên có những cơn thử thách thì chúng ta mới tìm hiểu được cơ thanh nhẹ trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta thấy sự tội lỗi tâm tối của chính chúng ta đã làm, và sự cố chấp, và chúng ta không có bao giờ tháo mở được. Cho nên ngày nay chúng ta đến để niệm Phật đường chánh giác, thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa niệm Phật đường chánh giác. Phải đem những sự chân chánh về và tự khai triển tâm linh của chính mình mới kêu bằng giác. Mình giác mình nên ảnh hưởng người khác được, còn mình không có cai trị ai được. Chính con mình sanh ra mà mình điều khiển không được, làm sao mình cai trị người ta được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã từ bỏ quyền thế chánh trị của Ngài, và để tu thân đắc đạo, để ảnh hưởng chúng sanh, cho Ngài không hứa đem chúng ta nhập Niết Bàn, và Sư Sĩ Kri cũng không hứa đem chúng ta lên cõi. Mọi người phải xây dựng đức tin và thấy rõ mình là Ngài, và mình phải nối tiếp nhiệm vụ của Ngài để đi tới. Cho nên Sư Sĩ Kri cũng nói muốn các người muốn gặp Đấng Chúa Cha phải qua ta, qua trình độ của Ngài, qua sự gian lao khổ cực hy sinh của Ngài. Đức Phật muốn diễn cái Ngài, chúng ta phải qua những cơn thử thách, những cơn thổn thức, những cơn nhồi quả, để trở về với sự sáng suốt cởi mở, thì chúng ta mới diễn kiến được tâm linh thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đồng thức trong tâm linh, thì chúng ta đang bơ vơ tại thế nếu chúng ta không hiểu ta. Mà nếu chúng ta hiểu ta rồi, chúng ta không có cảnh bơ vơ, chúng ta luôn luôn vui vẻ chấp nhận, học nhẫn học hòa, hưởng thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã vun bồi tâm thức cho chúng ta, và không chính chúng ta là người trì trệ. Chúng ta là con nợ mà chưa biết hoàn trả món nợ đó, vẫn thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà Đại Từ Bi luôn luôn ân độ cho chúng ta trong chương trình tiến hóa. Vậy chúng ta phải làm cách nào để lập lại trật tự cho chính mình và để hiểu mình hơn. Cho nên tôi cũng có duyên lành được học qua cơn thử thách, qua cơn kích động. Chính tôi là người chán đời không muốn sống nữa, rồi tôi mới tìm ra cái phương pháp để tu học. Sau tu học tôi mới trở lại người quân bình. Tôi thấy được càng yêu đời là yêu thể xác của tôi hơn. Tôi yêu cái cảnh quyền vi sắp đặt cấu trúc bởi siêu nhiên. Cho nên tôi có được điều kiện để đi đứng ngồi đặt, xây dựng tâm thức cho chính tôi đến ngày hôm nay, là cái ơn đó quá lớn rộng. Cả càng khôn vũ trụ đã ân độ chúng ta mà chúng ta quên đi. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã nói là thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. quý vị đã thấy rõ rồi. Thanh khí điển đã càng không vũ trụ cấu trúc thanh nhẹ để đưa vào tâm hồn của quý vị và giải tỏa từ lỗ chân lông cho đến tâm thức của quý vị. Sự sáng suốt của quý vị có phải sự đóng góp của cả càn khôn vũ trụ không? Vì ngã độc tôn là vì phần hồn đang tiến hóa, mọi phần hồn có quyền giữ hưởng cái phần ân ban công bằng của thượng đế, của đấng tạo hóa. Cho nên Đức Phật có nói một câu nhân nhân giai thật, những chúng sanh không chịu tu thì không bao giờ trở về với cảnh thanh nhẹ được. Cho nên mọi người chịu tu sửa mới trở về với sự thanh nhẹ được. Nếu mà chúng ta không chịu tu sửa, không bao giờ đạt được sự thanh nhẹ, không bao giờ thấy hạnh phúc. Quý vị ngày hôm nay đã làm có gia đình, làm cha, làm mẹ, ông nội, ông ngoại, chưa thấy hạnh phúc, chưa có hạnh phúc. Vì cái chết nó vẫn hâm dọa quý vị. Vì quý vị chưa biết rằng chết rồi tôi sẽ đi đâu. Tôi chết qua cơn học hỏi, học nhẫn học hòa, và tôi chết tôi sẽ qua dự khóa khác và để tiến qua nữa. Thì lúc đó tâm tôi mới an. Khi mà quý vị biết phần hồn quý vị đời đời bất diệt, thì lúc đó quý vị chỉ có biết học hỏi mà thôi. Định luật vay trả hiện tại quý vị đã thấy, có vay có trả. Mỗi ngày chúng ta học bài và trả bài rõ ràng, và không có hưởng thụ. Đừng tưởng lầm là chúng ta đã được hưởng thụ. Không có một ai hưởng thụ được ở thế gian, kể cả một vị vua trong một xứ cũng không có sự hưởng thụ. Mà nếu hiểu lầm về hưởng thụ thì trở nên độc tài. Mọi người sẽ chán ghét chúng ta, và chúng ta thấy rằng học bài và trả bài thì chẳng có ai quán ghét chúng ta, và chúng ta sống trong cái đồng thức bình đẳng với mọi người và tự xây dựng trong chu trình tiến hóa. Cho nên những qua những cơn thử thách trong cuộc đời tôi, chính tôi là người muốn uống thuốc để cho nó chết cho rồi. Vì tôi thấy rằng ở đời này tôi hưởng rất nhiều. Ở thế gian có tiền, có đủ mọi chuyện sung sướng quay quần với tôi, nhưng mà tôi thấy không sướng. Rồi rốt cuộc tôi phải đi đâu? Chết rồi đi đâu? Tôi tìm cách để chết. Tôi còn có phần hồn không? Tôi vô nhà thờ nghe các cha nói hồn bất diệt, chỉ hồn tôi đâu. Rồi tôi nghe Đức Phật nhập Niết Bàn, không lấy cái gì nhập Niết Bàn. Phải có cái hồn mới nhập Niết Bàn. Phải có cái phần sáng suốt trong tâm hồn của ông mới nhập Niết Bàn. Rồi những người kêu bằng chết đi, cầu cơ trở về, cũng nói đúng những công chuyện. Vậy chứ những người đó ở đâu? Tại sao tôi không thấy? Tức có bao nhiêu đó mà tìm được tu. Thì một ngày đó tôi gặp người bạn càng ngày càng sáng suốt, thấy mặt mày càng ngày càng tươi trẻ. Mà trong lúc nó là âm u trước kia, mà nó từ ngày nó tu, nó giấu, nó tu, rồi mặt mày nó tươi sáng. Đến với tôi dòm, tôi hoảng hoảng. Nó giấu, nó tu. Mà trong lúc trong một cuộc đời của một người thanh niên động loạn đó, không thích chịu tu, muốn nghe để hiểu, và muốn làm sao hiện trước mặt tôi mới tin. Thì lúc đó tôi mới chặt người bạn tôi. Thì người bạn tôi tức và sợ động chạm tới vị sư của y, cho nên dẫn tôi đến đó. Thì khi tôi đến gặp ngài, ngài nói chuyện với tôi 3 tiếng đồng hồ, tôi chả hiểu đầu đuôi gì. Nhưng mà tôi nói rằng ông nói tiếng Việt Nam mà ta không hiểu, tại sao? Tôi mới xin trở lộn lại để tai ngộ ngài, và mong ngài chỉ dẫn và điểm sáng tâm hồn của cho tôi. Ngài ban lòng cho tôi đến. Từ đó tôi đến. Cho nên ngài rất siêu diệu và đã thoát được cái bản thân này. Hôm ngài được giao du và học đạo rõ ràng, cho nên hiểu những cái chuyện từ bé đến lớn của tôi. Nhưng mà tôi cũng không tin, tôi cho đây là tà đạo. Rồi lần lượt tôi nghiên cứu và tôi hỏi ngài có thể chỉ cho tôi được. Ngài chỉ cho tôi có những cái pháp mà tôi đã in ra là soi hộ pháp luân thiền định, như tôi đã hành định thực hành có bao nhiêu đó, khư trực lưu thanh. Ngài chỉ rất đơn sơ bao nhiêu đó mà về tôi đã thực hành, thực hành ngày đêm để đạt. Nếu mà không đạt thì tôi chỉ bỏ xác mà thôi. Tôi thấy làm người vô vị, không có cảnh gì sung sướng. Ôm lấy rồi ngày mai thấy người kia cũng chết, ông đó bạc tỷ, nói chuyện hay ho đủ thứ, nhưng rồi cũng phải ra nghĩa địa nằm. Rồi ông đi đâu? Vì tôi thấy con người đã chết, cảnh chết và cảnh sống trước mắt tôi, cho nên tôi phải cố gắng học hỏi và tìm cái cảnh đời đời mà trong tôn giáo đã cho, và trong Phật đường đã cho. Mọi người đã đua nhau đi học hỏi tu học, nhưng mà chính tôi chưa thấy, cho nên tôi phải thực hành để thấy. Thì lúc đó tôi thực hành ngày đêm, gia đình tôi hoàn toàn chống đối. Một người buôn bán và bỏ trở về ngồi thiền như vậy là gia đình đều chống đối. Kẻ lớn người nhỏ đều chống đối. kẻ ngồi trên đầu người thập còn ép người lấy lông gà xịt lỗ mũi làm pha lung tung, nhưng tôi vẫn trì khi niệm Phật và tu học. Càng niệm càng tu càng dũng mãnh, tôi thấy rằng không có một cái lực nào có thể làm cho tôi tâm tối được, và tôi phải giữ một đường thăng hoa. Vừa dùng ý chí của Đức Ca, chính Ngài đã thành công. Khi Ngài rời khỏi vua cha, Ngài đã thực hiện bất hiếu, ra đi bỏ vợ không nói, bất nghĩa. Ngài có con, có một chương trình nuôi bất nhân. Nhưng mà sau cơn tu luyện của Ngài đã thành đạt, thì Ngài phải thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Thì tôi phải cầm cái mồm ngồi đó và tu học, tu ngày tu đêm. Thậm chí bạn bè tới đánh bạc tay đá đi, tôi cũng vẫn tu. Biết bao nhiêu thơ từ chửi mắng vẫn tu, vì tôi muốn tìm cái sự sáng suốt để cứu tôi trước hết, nhưng hậu mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên lúc đó tôi bị đau tim, đau thận, tôi chán đời vô cùng, không đi học, không làm gì được, ngồi xuống đứng dậy là chán vắng, không khai triển được. Thì tôi mới lo tu, mà tôi hỏi cái vị sư mà chỉ cho tôi đó, thì Ngài nói rằng bạn cứ làm đi, sẽ có thể trị tất cả tâm bệnh của bạn. Tôi nói không uống thuốc làm sao hết. Ông nói bạn muốn uống thuốc cũng được, nhưng mà tôi nói rằng cái pháp này có thể cứu bạn. Tôi về tôi thực hành, không còn uống thuốc, và tôi làm thực hành ngày đêm, tôi mới được sáng suốt, tôi được cởi mở, tôi được vui tươi, tôi mới chịu hòa đồng với mọi người. Chứ trước kia tôi không muốn nói chuyện với ai, buồn, thấy cảnh đời không nghĩa lý gì. Cũng như quý vị ra đây, bỏ nhà bỏ cửa ra đây, quý vị thấy đi học cũng không được, học không vô, rồi làm cái gì sống đây? Lâm đi lâm lúc quý vị cũng buồn, tôi cũng là một người tị nạn như quý vị mà thôi. Nhưng mà tôi đã trở về với chính tôi hiểu con đường tôi đến đây, rồi tôi sẽ đi đâu trong sự thanh tịnh. Cho nên tôi mong rằng quý vị dòm tôi năm nay 61 tuổi và vẫn vui vẻ đàm đạo với quý vị. Không nhờ cái cơn thiền này tôi không có thể sống tới ngày hôm nay. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là do ý chí và xây dựng cho chính mình, trước hết mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi đâm ra buồn tủi rồi tự tử. Chúng ta có già không ở, chết đi làm ma làm quỷ đau khổ. Đừng nên nghĩ con đường này. Phải sử dụng dũng chí sẵn có của chính mình và sử dụng tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta mới hòa hợp với tất cả. Và chúng ta sẽ thấy chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái. Chúng ta nhập định ngay trong cảnh động loạn, tu cải thiện. Ngày nay chúng ta động loạn biết bao nhiêu, qua bao nhiêu cơn thử thách từ quê nhà cho đến đây. Ngày nào quý vị cũng động loạn tôi biết, nhưng rồi quý vị thực hiện cái pháp này, quý vị thấy càng ngày càng ổn định. Té ra đời vật chất đi sau tâm linh, tâm linh đi trước vật chất. Như quý vị chịu tu thì quý vị thấy rõ sự văn minh đã có từ lâu, siêu nhiên đã cấu trúc thành con người sống động trên mặt đất. Chúng ta có computer đầy đủ, có máy tính trong óc hết tự động mà không biết sử dụng, vì chúng ta mất quân bình. Chúng ta không có già, nhưng chúng ta lớn tuổi mà biết tu trở về với vị trí quân bình thì chúng ta là một thiên đồng quy nguyên thiên cảnh, không có phải ông già. Cho nên ở thế gian nhiều vị bô lão lớn tuổi, Ngài tự thức và nói với tôi rằng ngày nay tôi mới biết yêu đời. Chứ hồi tôi còn trẻ, cha mẹ cứ vợ, tôi cũng như người đuôi đi mò ốc, không thấy cái gì đâu. Ngày nay tôi mới biết yêu đời, ngày nay tôi biết nói những lời nhẹ đối với vợ tôi, ngày nay tôi mới biết thương vợ tôi. Chứ trước kia tôi chưa biết. Tôi đạt tới cao niên, tôi đạt qua sự điêu luyện, sự nhồi quá của cảnh đời, tôi mới thấy rằng tôi phải biết yêu vợ tôi phải biết thương chồng tôi. Cho nên càng già là càng yêu nhau, càng cảm mến. Khi mà bị một cái bệnh hoạn là lăng xăng lo quăng quýt, nhờ đầu này nhờ đầu kia nhờ đầu nọ để giúp đỡ cho vợ hiền tôi, nhờ đầu này nhờ đầu kia nhờ đầu nọ để giúp đỡ cho chồng tôi thoát nạn, cầu xin trời Phật ân ban để đi cứu độ cho chồng tôi. Đó, những người đã đến chùa đều có những cái hành động muốn cứu vớt mọi người. Cho nên chúng ta đã có Phật phần sáng suốt. Chúng ta thấy đấng từ bi đã học từ bi và thực hiện từ bi. Thì ngày hôm nay chúng ta ở trong cái cơ giới nào? Trong cái gia can quý vị có từ bi. Nếu quý vị không có từ bi, quý vị giết con quý vị trong lúc nó ra đời. Nó la lô khóc lóc, nó hành hạ quý vị. Quý vị phải hầu hạ nó từ giây từ phút để nuôi cho nó lớn. Chuyện bực tức đó mà quý vị đã học nhận và cứu độ con quý vị. Hỏi cho quý vị đã tu hay là chưa? Chúng ta đã tu và đạt được. Chúng ta học nhẫn, học hòa mới có một gia can, mới có tình cảnh vợ chồng. Và chúng ta từ tắc đen đi tới tắc bạc, chúng ta được điêu luyện bởi nghịch cảnh. Và ngày nay chúng ta mới có cái tâm thức siêu diệu sống động trong nội thức của chính chúng ta. Cho nên mọi người chúng ta đều tu chứ không phải chưa tu. Và chúng ta biết một cái phương pháp nào và để tập trung cứ trực lưu thanh, thì chúng ta mượn cái đó sửa đổi cho nó chỉnh đốn hơn, để thăng hoa tư tưởng và gia tăng sức khỏe cho chính ta trước hết. Nếu tu mà mất trí tuệ, mất sức khỏe, không tu lại. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết sẵn của chúng ta, thì chúng ta mới là tiến hóa được. Sự thiếu thốn chúng ta phải tu bổ nó. Đó, phải sửa chữa những sự sai lầm cho chúng ta, thì chúng ta có một căn nhà tốt đẹp để đón những vị cao siêu hơn ta, sáng suốt hơn ta, ân độ chúng ta hàng ngày hàng giờ. Cho nên sự sống của chúng ta hiện tại không phải ta kiểm soát được. Nếu chúng ta kiểm soát được và chúng ta có khả năng chuyển hạn sự sống, thì không bao giờ chúng ta chết. Cho nên các bạn có bạc tỷ đi nữa cũng không chuyển hạn được sự sống. Tới giờ lâm chung là phải ra đi. Muốn ở lại một phút để xin lỗi người bạn hiền cũng không được. Tội là tội. Cho nên chúng ta đã thấy rõ chúng ta là một tội hồn tại thế chưa hoàn tất, còn bị giam hãm trong cái tiếng thiên địa eo hẹp này. Mà nếu chúng ta không thức giác và trở về lập lại trật tự của tam lực trong thể xác của chúng ta, thiên lực, tâm lực, địa lực, thì chúng ta đậm loạn vô cùng và đâm ra giết người tạo tội, ghét người cũng tạo tội, nghĩ xấu cho một người nào chúng ta cũng bị ô nhiễm phần hồn và thấy nặng nề. Ta ngồi để ta nghĩ sự xấu cho một người nào, hay là bịa đặt một sự xấu cho một người nào, thì tối đó tâm hồn chúng ta không có an nghỉ được, và đầu chúng ta cảm thấy nặng và lộn xộn. Có phải ô nhiễm không? Đó. Cho nên từ bên trong bị ô nhiễm thì bên ngoài vô phương cứu chữa. Có người mau già trong cái cảnh tuổi thần của trường đời, già trước tuổi là. Còn khi mà chúng ta hiểu rằng ta có tội, chẳng ai có tội, tất cả mọi người đang giáo dục chúng ta, cái ghế cũng đang dạy chúng ta rõ ràng sự cấu trúc và sự thông minh của loài người mà cấu tạo thành chiếc ghế êm ả để cho chúng ta người. Hỏi ai đã ban sự sáng suốt đó? Có phải đấng tạo hóa đã ban không? Thì chúng ta đang hưởng cái gì đây? Và chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta được sự an nghỉ thanh nhẹ, thì chúng ta phải xây dựng phần tâm thức thanh nhẹ của chúng ta hướng thượng, thì mới đạt được trọn vẹn niềm tin để hướng về nguồn cội bất diệt sẵn có của chính chúng ta. Cho nên mọi người chúng ta có một trình độ sáng suốt và có một nơi an nghỉ trong tâm thức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lấy nó và xây dựng niềm tin. Bất cứ tôn giáo nào, nếu mà thiếu niềm tin thì những người đó không có tin được. Tin khả năng sẵn có của chính chúng ta, và chúng ta phải cố gắng xây dựng để đạt tới sự quân bình trong nội thức mới là người tu học. Ngay ở thế gian các bạn không học nhẫn học hòa thì không bao giờ các bạn được đạt một cái gì hết. Chỉ tạo ra sự động loạn và gây phiền rắc rối cho xung quanh của chính chúng ta mà thôi. Cho nên hôm nay tôi là có cơ hội được tái diễn quý vị ở nơi đây đêm chót của tôi. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Cho nên chúng ta có cơ hội. Tôi mong rằng các bạn cho tôi nhiều câu hỏi để chúng ta trao đổi và đồng học đầu tiên trong giây phút thiên nhiên này. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay.